Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại núi Kỳ Sa Cột thành Dương Xá, cùng với một vạn 2000 vĩ đại Bồ Tát. Vào lúc này, nét mặt của Thế Tôn hồng hào, dung nhan thanh tịnh, tươi đẹp. Toàn thân người phát ra ánh sáng rực rỡ. Thế Tôn, hôm nay dung nhan của người thật là thanh tịnh, hào quang chiếu khắp bốn phương. Từ trước tới giờ con chưa từng thấy qua dáng vẻ của ngài thù thắng vi diệu đẹp đẽ như là ngày hôm nay. Con nghĩ nhất định là người có pháp vi diệu thù thắng, muốn tuyên thuyết cho chúng con nghe. Lành thay A Nan, ta vì lòng đại từ bi vô tận, thương cảm tất cả chúng sanh trong tam giới, cho nên mới đến thế gian này, hoằng dương lời dạy của Thánh Hiền, mục đích là để cứu giúp chúng sanh vô tri trên thế gian này, để họ hiểu được chân lý, đạt được lợi ích. Phật Pháp vốn là rất khó gặp, trong vô lượng vạn ức năm mới xuất hiện một lần. Vì vậy, này A Nan, ông hãy chú ý lắng nghe cho thật kỹ. Bây giờ ta sẽ vì ông mà tuyên giảng Phật Pháp. Trước đây rất lâu xa, bất khả tư nghị, vô số kiếp về trước, có định quang Như Lai, quang diễn Như Lai, nguyệt quang Như Lai, chiên đàn hương Như Lai chia nhau xuất thế để giáo hóa chúng sanh. Sau đó, có một vị thế gian tự tại Dương Như Lai xuất thế. Ngài trụ thế giáo hóa chúng sanh trong 42 đại kiếp. Lúc bấy giờ có một vị quốc vương sau khi nghe Phật Pháp rồi, thoát nhiên khai ngộ, phát tâm cầu chứng Phật Đạo. Ngài liền từ bỏ ngôi vua xuất gia học đạo, hiểu là pháp tản tỷ kheo. Vị pháp tản tỷ kheo này tài đức hơn người, dũng mãnh tinh tấn, không ai sánh kịp. Ngài đến trước mặt của thế gian tự tại Dương Như Lai, xin Phật chỉ dạy. Thế Tôn, con đã phát tâm mong cầu vô thượng chánh giác, xin người hãy vì con mà tuyên thuyết kinh pháp, con sẽ y theo đó tu hành để thành tựu Phật quốc tịnh thổ trang nghiêm thanh tịnh, để cho con đời này chóng thành chánh giác, thoát khỏi sự đau khổ của sanh tử. Giống như từ trước tới nay ông đã tu, tự ông nên phải biết nên làm thế nào để thành tựu nước Phật trang nghiêm. Ý nghĩa thành tựu nước Phật trang nghiêm quá sâu xa, năng lực của con chưa đạt đến được. Cúi xin Thế Tôn hãy vì con mà rộng nói các nước chư Phật Như Lai cùng với các pháp để thành tựu. Sau khi con nghe rồi sẽ y theo đó mà tu hành để thành tựu viên mãn nước Phật của con. Giống như dùng gạo mà đo lường nước biển, nỗ lực kiên trì trải qua vô số kiếp cũng có thể múc tới đáy biển, lấy được châu báu dưới đáy biển. Nếu một người chí tâm tinh tấn, không ngừng cầu đạo cũng sẽ được thành quả. Có nguyện vọng gì là không thể đạt được chứ? Thế rồi thế gian tự tại Dương Như Lai dùng thần lực mở ra cho pháp tạng tỳ kheo nhìn thấy 210 ức các nước Phật, đồng thời giảng giải những việc trong các nước đó. Do bởi chúng sanh căn tánh thiện ác không giống nhau nên mới hình thành ra các nước không giống nhau. Pháp tạng tỳ kheo nghe thế gian tự tại Dương Như Lai giảng xong về các nước thanh tịnh, đồng thời sau khi ngài khảo sát xong tất cả bèn lập ra đại thể nguyện, vì tích lũy công đức cần thiết để thành tựu nước Phật trang nghiêm, ngài đã chuyên tâm tu hành viên mãn hết thời gian của năm đại kiếp. Thế Tôn, con đã hoàn thành tất cả công đức tu hành tích lũy cần thiết cho nước Phật tịnh độ trang nghiêm. Vậy ông nên tuyên nói đại nguyện của mình để tất cả đại chúng cùng hoan hỷ, khiến cho hàng Bồ Tát sau khi nghe rồi có thể đi đến Phật quốc tịnh độ của ông, mãn nguyện, nguyện vọng giảng sanh tịnh thổ của tất cả chúng sanh. Dạ được, thưa Thế Tôn, xin Thế Tôn rủ lòng từ bi nghe cho, con sẽ nói rõ các đại nguyện của mình. Khi con thành Phật, trong nước của con không có ba đường ác, là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Chúng sanh trong nước con sau khi mãn chung cũng sẽ không rơi vào tam ác đạo. Nếu như nguyện này không thành, con không thành Phật. Khi con thành Phật, nguyện cho tất cả chúng sanh trong Phật quốc tịnh độ đều có được thân tử ma chân kim không hư hoại, có đủ 32 tướng tốt, dung mạo hình sắc đều đoan chính, thân tâm trong sạch như nhau. Nếu tướng mạo chúng sanh trong nước con có tốt xấu khác biệt, con không thành Phật. Khi con thành Phật, nguyện cho tất cả chúng sanh trong nước con cũng có được túc mạng thông, biết được tất cả việc quá khứ, hiện tại, vị lai trong vô lượng kiếp. Nguyện có được thiên nhãn thông, thấy được 10 phương vô lượng các nước Phật. Nguyện được thiên nhĩ thông, nghe được chư Phật 10 phương vô lượng thuyết pháp. Nguyện được tha tâm thông, biết được tâm niệm của chúng sanh trong mười phương vô lượng các cõi nước Phật. Nguyện có được thần túc thùng, khởi một niệm ở trong một sát na, liền vượt qua trăm ngàn vạn ức cõi Phật, được thần lực của Phật gia trì, có thể đi đến vô lượng các nước Phật, cúng dường chư Phật. Nếu nguyện này không thành, con nguyện không thành Phật. Khi con thành Phật, trong nước của con sẽ không có khái niệm bất thiện. Tất cả chúng sanh đều có được tâm thanh tịnh, đắc được quả vị Bồ Tát Bất Thối Chuyển, có được chánh định. Nếu có người nào khởi lên vọng tưởng, tham chấp thân sao, tham chấp đố kỵ rơi vào trong phiền não, con không thành Phật. Khi con thành Phật, nguyện có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới. Thọ mạng của con vô lượng vô biên. Tất cả chúng sanh trong cõi nước con cũng có được thọ mạng vô lượng vô biên. Trừ phi mong muốn giảm thọ, thọ mạng dài ngắn tự tại. Nếu nguyện này không thành, con không thành Phật. Khi con thành Phật, mười phương vô lượng thế giới chư Phật, nếu như không cùng nhau xưng tán danh hiệu con, xưng tán cung đức tốt đẹp của con không thành Phật. Khi con thành Phật, chúng sanh ở mười phương thế giới với tâm chí thành, tin tưởng vui thích, đồng thời mong muốn được sanh về cõi nước con. Cho đến chỉ trong mười niệm, trừ những người phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng Phật Pháp ra, nếu những chúng sanh này không thể vãng sanh, con không thành Phật. Khi con thành Phật, chúng sanh ở mười phương thế giới nghe được danh hiệu con, chuyên tâm nhớ nghĩ đến nước con, phát Bồ Đề tâm, tu tất cả thiện pháp công đức, chí thành phát nguyện hồi hướng cầu sanh về nước con. Con cùng các vị Bồ Tát sẽ xuất hiện trước mặt người đó, tiếp dẫn giảng sanh. Nếu nguyện này không thành, con không thành Phật. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh vãng sanh về nước con nhất định sẽ thành Phật, trừ phi những người phát nguyện trở lại cứu độ tất cả chúng sanh, phát thể rộng lớn, tích lũy công đức, hành Bồ Tát đạo, cúng dường chư Phật Như Lai ở mười phương thế giới, giáo hóa chúng sanh giác ngộ chánh đạo, tu tập theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu nguyện này không thành, con không thành Phật. Khi con thành Phật, nguyện cho tất cả Bồ Tát trong nước con có được trí huệ biển tài vô ngại. Nếu nguyện này không thành, con không thành Phật. Con lập nguyện hơn đời, tức đến vô thượng đạo. Nếu nguyện này không thành, thề không thành chánh giác. Nguyện trong vô lượng kiếp lại làm đại thí chủ, cứu khắp kẻ cùng khổ, thề không thành chánh giác. Nếu con thành Phật, danh hiệu khắp mười phương, nếu nơi nào không nghe thấy, thì không thành chánh giác. Ly dục sâu chánh niệm, tỉnh huệ tu phạm hạnh, chí cầu vô thượng tôn, làm thầy cả trời người, tức thành vô thượng chánh giác. Pháp Tạng Tỷ Kheo ở trước mặt thế gian tự tại Dương Như Lai phát xong những đại thệ nguyện này, thì an trụ trong trí huệ chân thật, dũng mãnh tinh tấn, chuyên tâm tu hành. Nước Phật mà Ngài thành tựu rộng lớn vô cùng, có đầy đủ tất cả các tướng trang nghiêm, có thể khiến cho tất cả chúng sanh thành tựu cung đức, vượt hẳn tất cả các nước tịnh độ khác, mà được xưng tụng là thù thắng bậc nhất.
Bồ Tát Pháp Tạng là Phật trong đời quá khứ đã diệt độ, hay là Phật hiện tại ở thế gian này, hay là vẫn chưa thành Phật?
Bồ Tát Pháp Tạng hiện đã thành Phật, danh hiệu là A Di Đà Phật, cũng gọi là Vô Lượng Thọ. Phật quốc của Ngài ở cách chúng ta về hướng Tây 10 vạn bước cõi Phật, gọi là thế giới Cực Lạc. Ngài thành Phật đến nay đã được thời gian 10 đại kiếp. Thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật có kim ngân lưu ly san hô hổ phách sát cừ mã não, thất bảo phủ khắp đại địa, rộng lớn bằng phẳng, ánh sáng chói ngời, di diệu thần kỳ, thanh tịnh trang nghiêm, vượt hẳn tất cả mọi phương cõi nước chư Phật. Ở đó không có núi Tu Di, núi non tịch đá, cũng không có sông suối ao hồ biển cả, cũng không có kênh rạch giếng nước khe núi, nhưng nhờ vào Phật lực, nếu muốn nhìn thấy thì cũng có thể biến hiện thấy được. Ở đó không có ba đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ở đó không có bốn mùa xuân hạ thu đông, ở nơi đó không lạnh cũng không nóng, thoải mái dễ chịu. Hào quang thần kỳ oai nghiêm của A Di Đà Phật rộng lớn không gì sánh bằng, là thứ ánh sáng tôn quý nhất, là vua trong các vị Phật. Hào quang hiển hách của Ngài phổ chiếu khắp 10 phương nước Phật. Không những ngày nay mọi người đều xưng tán hào quang của Ngài, mà 10 phương tất cả chư Phật Bồ Tát, thanh văn duyên giác cũng đồng xưng tán. Nếu có chúng sanh nào nhìn thấy hoặc nghe thấy hào quang oai nghi thần kỳ và công đức của A Di Đà Phật, đồng thời ngày đêm xưng tán đọc tụng danh hiệu, chí tâm không ngừng nghỉ, thì có thể tùy nguyện mà giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Hào quang oai nghiêm thần kỳ, thù thắng đẹp đẽ của A Di Đà Phật, dù ngày đêm giảng nói cũng không hết một đại kiếp, cũng không thể nói hết được. Thọ mạng của Phật A Di Đà là vô lượng, không có cách gì nói hết, cũng không thể nào tính đến được. Vì vậy Ngài còn được xưng tán là Vô Lượng Thọ Phật. Ở chỗ đạo tràng của A Di Đà Phật có cây báo vô cùng to lớn, cao đến 400 vạn dặm, thân cây cao to vô cùng, chu vi khoảng 5.000 do tùng, cành cây dương dài ra ngoài 20 vạn dặm. Cây bồ đề này
là do tất cả các báu vật tự nhiên hợp thành, có muôn ngàn màu sắc, hòa hợp lại với nhau cùng nhau tỏa sáng, phát ra vô lượng ánh sáng, chiếu rọi khắp nơi. Khi có ngọn gió thổi nhẹ lướt qua, cành cây sẽ phát ra vô số âm thanh vi diệu. Bất cứ âm thanh vi diệu nào của cây thức bảo này cũng đều hơn hẳn những giai điệu âm nhạc của vua chúa ở thế gian ngàn ức lần, là âm thanh thù thắng nhất trong tất cả âm thanh của mười phương thế giới. Nếu ai nhìn thấy cây thức bảo này thì có thể thấy được ba loại pháp nhận. Thứ nhất là âm hưởng nhận, thứ hai là nhu thuận nhận, thứ ba là vô sanh pháp nhận. Đây đều là do sức oai thần của Phật A Di Đà tạo ra. Chúng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều có đủ thân tướng trang nghiêm thanh tịnh, giọng nói thanh tao, thần thông tự tại vô ngại. Cung điện y phục, hương hoa lương thực, các loại đồ dùng của họ đều đầy đủ giống như là ở trên thiên giới, tùy theo ý niệm mong muốn mà hóa hiện ra. Khi muốn ăn, bảy loại châu báu sẽ hợp lại tạo ra thành bát ăn, tự nhiên hiện ra trước mặt, thức ăn đầy ắp, thơm ngon vô cùng. Những món ngon cao lương mỹ vị này, thật sự là họ không có dục qua, chỉ là nhìn qua màu sắc thức ăn, ngửi qua mùi vị mà thôi, trong một niệm tự nhiên cảm thấy no rồi. Những chúng sanh vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, toàn bộ đều an trú trong chánh định, đều được chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại vì sao vậy? Bởi vì ở nơi đó không có sự tồn tại của ác định và bất định. Vô số chư Phật ở mười phương thế giới đều đang xưng tán oai thần công đức bất khả tư nghị của A Di Đà Phật. Nếu chúng sanh nào nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật mà khởi tâm vui thích tin tưởng, tánh niệm thọ trì, quy y cúng dường A Di Đà Phật, đồng thời đem hết tất cả công đức thiện căn, chí tâm hồi hướng giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Tu tập như vậy, có thể tùy theo hạnh nguyện mà giảng sanh. Trên đường tu tập vĩnh viễn không thối chuyển, đến cuối cùng chứng được quả gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngoại trừ những ai phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, những người này không thể nào giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Oai thần của A Di Đà Phật là vô tận, chư Phật Như Lai ở mười phương vô lượng vô biên thế giới, không có vị nào là không tán thán. Các hàng Bồ Tát trong mười phương vô số các nước chư Phật cũng đều đến thế giới Cực Lạc, đến lễ bái cúng dường A Di Đà Phật, đồng thời nghe giảng như tuyên truyền kinh điển và giáo hóa của Ngài. Các hàng Bồ Tát trong thế giới Tây Phương Cực Lạc cuối cùng đều đạt được quả vị bất sanh bổ xứ. Ngoại trừ những vị Bồ Tát vì chúng sanh mà phát nguyện rộng lớn, lấy công đức thể nguyện mà tự hành trang nghiêm, đi cứu độ giải thoát tất cả chúng sanh. Các chúng thanh văn của thế gian Tây Phương Cực Lạc tự thân phát ra hào quang, có thể chiếu sáng trong khoảng một do tuần. Hào quang của Bồ Tát có thể chiếu sáng trong 100 do tuần. Trong đó có hai vị Bồ Tát chí tôn nhất, một vị là Quan Thế Âm, một vị là Đại Thế Chí. hào quang và oai thần của hai vị này phổ chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Bồ Tát giảng sanh về thế giới Cực Lạc thường tùy thuận theo trí huệ của chúng sanh mà tuyên giảng chánh pháp. Đối với mọi thứ của thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có tâm ô nhiễm, tự ngã chiếm hữu, tiến thoái đến đi, không bị ràng buộc, vướng mắc, tùy ý tự tại, không có sự phân biệt, hoàn toàn không có sự đố kỵ tranh chấp. Những vị Bồ Tát này, tùy tâm điều phục, hiền hòa, tuyệt nhiên không có sân hận, đối với tất cả chúng sanh, đều có tâm đại từ bi, luôn làm lợi ích cho chúng sanh, không biết mệt mỏi lười nhác. Các vị Bồ Tát này đã diệt trừ được hết phiền não, thành Bồ Tát đạo, thành tựu vô lượng công đức. Họ nhất tâm cầu pháp, nói pháp không biết mệt mỏi, tu lục hòa kinh, hành pháp bố thí, nhẫn nhục trì giới, thiền định tinh tấn, đều đầy đủ trí huệ, cung kính cúng dường vô lượng chư Phật, thường được chư Phật tán thán. Công đức trí huệ vô lượng vô biên của các hàng Bồ Tát thanh văn trong thế giới Tây Phương Cực Lạc là không có cách nào nói hết được. Nhưng mà người thế gian thì luôn bị nỗi thống khổ của ngũ trượt ác thế, so đo tính toán vô ích, những chuyện vụn vặt tầm thường của thế tục, tính kế sinh nhai, làm việc vất vả để mưu cầu cho cuộc sống. Bất luận là nam nữ già trẻ lớn nhỏ, người có tiền hay không tiền, đều lao tâm khổ trí vì cơm áo gạo tiền nhà cửa. Người giàu cũng không an nhàn, họ lo sợ tai họa tổn thất trộm cướp, sợ oan gia trái chủ bức bách. Những mối lo này khiến tâm thanh tịnh vốn có bị mất đi, thay vào đó là đầy lớp phiền não. Nếu người mong cầu không toại nguyện thì thân tâm mệt mỏi, đứng ngồi không an, thường sống trong đau khổ. Những người không chịu tu hành làm các việc thiện thì sau khi mạng chung lại khô quạnh, tiếp tục luân hồi, chuyển sanh đến nơi nào cũng đều không biết. Anh em cha mẹ, vợ chồng họ hàng, thân tộc trong thế gian này sanh ly tử biệt, bi thương không thể nói cùng tận, bởi vì đôi bên yêu thương lo lắng cho nhau, ưu sầu dương dân, dẫn đến luân hồi chuyển tiếp nhiều đời nhiều kiếp, số đến và ức kiếp, không có cách gì giải thoát được, đúng là khổ không thể nói cùng tận. Các ngươi hãy suy xét cho tường tận, vinh hoa phú quý không thể lâu dài, cuối cùng nó cũng sẽ rời bỏ chúng ta mà đi. Lúc mất rồi chỉ thấy toàn là đau khổ, không có gì gọi là vui cả. Các ngươi nên xa rời các việc ác, chọn lấy việc thiện mà làm, chăm chỉ tu hành, cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì trí huệ hiểu biết thông suốt, có được công đức rực lớn. Nhất thiết không nên thuận theo tâm tham muốn, cô phụ kinh giáo hành trì, rơi lại phía sau người khác. Nếu có chỗ nào nghi vấn, có thể nêu ra, ta sẽ vì các ngươi giảng nói. Phật Đà là nhân thiên chí tôn, pháp mà Phật nói là thiện diệu vô cùng. Suy nghĩ cho thật cặn kẽ thì chúng sanh ở trên thế gian này thật đúng như lời Phật dạy. Ngày nay được Phật từ bi khai thị, giảng nói đại đạo, khiến cho chúng con được khai ngộ, có được độ thoát. Tất cả chúng con không ai mà không vui mừng. Này Di Lặc Bồ Tát, ông tu hành Bồ Tát cứu độ chúng sanh đã rất lâu rồi. Từ khi ông đắc đạo đến nay đã nhiều kiếp không thể tính đếm được. Ông và chúng sanh trong mười phương cũng đã luân hồi lăn lên lộn xuống nhiều kiếp rồi. Những việc lo lắng đau khổ không thể nói hết được. Mãi đến hôm nay gặp Phật Đà, nghe được kinh giáo, còn nghe được pháp hiệu của A-di-đà Phật, thật là quá tốt. Ta nên giúp đỡ tùy hỷ khổ hạnh Bồ Tát của ông. Bây giờ ông có thể vì tất cả nỗi thống khổ của sinh lão bệnh tử, khởi tâm từ chán ghét rời xa nó, không còn một chút tâm niệm ưa thích nào nữa. Hạ quyết tâm, thân tâm đoan chánh, nên làm nhiều việc thiện, tích cung bồi đức, tinh tấn phát nguyện rõ ràng. Ngày sau giảng sanh về thế giới Cực Lạc, cùng với pháp giới chánh đạo tương hợp, vĩnh viễn thoát ly nỗi khổ của sanh tử. Đức Phật Đà ân cần chỉ dạy, chúng con cùng các thánh chúng tu học tinh tấn chuyên nhất, y giáo phụng hành, không dám nghi hoặc. Thiên nhân trong các nước chư Phật tự nhiên hành thiện, rất ít làm ác, rất dễ tiếp nhận sự giáo hóa khai đạo. Duy chỉ có ngũ trượt ác thế này có rất nhiều nỗi thống khổ to lớn. Ta nay thành Phật tại nơi này, giáo hóa chúng sanh, mong các ngươi từ bỏ điều ác để không còn đau khổ, giải thoát khỏi những việc bức bách của thân tâm, hàng phục quá giải tâm nghi hoặc, khiến mọi người giữ gìn việc thiện, đạt được phước đức. Ta thương cảm cho ông và các thiên nhân, thậm chí còn hơn cả cha mẹ thương nhớ con cái. Ngày nay ta ở thế gian này thị hiển thành Phật, dùng thiện đức để phá tan diệt ác, nhổ bỏ nỗi thống khổ sinh tử của chúng hữu tình. Sau khi ta diệt độ, kinh pháp đạo Phật sẽ dần dần diệt vong. Lúc đó nhân tâm ác độc xảo quyệt, làm ác trở lại, các nỗi khổ đau lại càng kịch liệt, khó nói thành lời. Này A Nan, nếu ông muốn thấy A Di Đà Phật cùng với thế giới Tây phương Cực Lạc, thì ông nên đứng lên xoay mặt về hướng Tây, cung kính lễ bái, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện nhìn thấy thế giới Cực Lạc và các hàng Bồ Tát thanh văn. Thế Tôn, thế giới Ta Bà này của chúng ta đây, có bao nhiêu vị Bồ Tát chứng đắc được quả vị bất thối A Di Diệt Trí, đã giảng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc? Ở thế giới của chúng ta đây có 67 ước vị Bồ Tát bất thối chuyển giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Họ cũng như Di Lặc Bồ Tát đã từng cúng dường vô số chư Phật, còn có vô số vị tiểu hạnh Bồ Tát cùng với công đức tu hành giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Không những các vị Bồ Tát của thế giới chúng ta đây giảng sanh về thế giới Cực Lạc, chúng sanh của các nước Phật khác cũng giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Bồ Tát của mười phương thế giới trong vô lượng các nước Phật giảng sanh về thế giới Cực Lạc nhiều đến không thể đếm hết được. Chỉ kể tên các nước chư Phật dùng thời gian một đại kiếp cũng không nói hết được. nếu có người nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật, khởi lên tâm ưa thích, quy y kính lễ A Di Đà Phật, thì biết người này sẽ có được lợi ích rất lớn, sẽ có được công đức vô lượng. Phải biết rằng có rất nhiều vị Bồ Tát muốn nghe kinh này mà nghe không được. Nếu có chúng sanh nào có thể nghe tụng thọ trì kinh này thì có thể truy cầu được đạo vô thượng bất thối chuyển trong Phật Pháp. Cho nên các ông nên chuyên tâm tính thọ trì tụng, tuyên thuyết phụng hành. Ta này vì các ông mà nói kinh này là muốn các ông có thể thấy được sự tốt đẹp của A Di Đà Phật và thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các ông nên tận lực mà cầu lấy, không nên đợi đến sau khi ta diệt độ lại sinh lòng nghi hoặc. Về sau vào thời kinh giáo diệt tận, ta vì lòng từ bi ai mẫn, đặc biệt lưu kinh này lại trong 100 năm. Lúc đó nếu có chúng sanh nào gặp được bộ kinh này, tùy tâm sở nguyện cũng đều được độ thoát. Phật xuất hiện ở thế gian này là cơ duyên ngàn vạn năm rất khó gặp. Kinh pháp mà Phật thuyết thì lại càng khó được nghe. Ngay cả các pháp tu hành thù thắng của Bồ Tát cũng rất là khó gặp được. Cho dù sau khi gặp được thiện tri thức thuyết pháp, có thể theo đó mà thực tiễn tu hành cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Các ông nghe xong bộ kinh này có thể vui thích tính thọ phụng hành, càng là việc khó càng khó trong việc khó, thực là không có việc gì khó bằng. Cho nên trong pháp của ta, nếu là làm, nếu là nói, nếu là dạy, nên thành tâm tính thọ như pháp tu hành.
Sau khi Thế Tôn diễn thuyết xong bộ kinh này, có vô số chúng sanh phát tâm vô thượng chánh giác. Có ngàn vạn ức chúng sanh chứng được pháp nhẫn thanh tịnh. Có 22 ức chúng sanh chứng được quả vị A Na Hàm. Có 20 vạn tỷ kheo đoạn tận phiền não chứng được quả vị A La Hán. Có 40 ức Bồ Tát chứng được quả vị bất thối A Duy Việt Trí. Với cùng đức phát hoằng thể nguyện của họ mà tự hành trang nghiêm, cuối cùng tất cả sẽ thành Phật. Lúc này 3000 đại thiên thế giới có 6 loại chấn động, ánh sáng chiếu khắp 10 phương cõi Phật. 10000 loại âm nhạc tự nhiên trỗi lên, vô số hoa di diệu từ trên trời rơi xuống. Bồ Tát Di Lặc cùng với chư Bồ Tát ở 10 phương, có ngài trưởng lão A Nan cùng với chư vị đại thanh văn và tất cả chúng sanh nghe Phật thuyết pháp đều vô cùng hoan hỷ tính thọ phụng hành.